thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, rất rõ ràng. Tất cả đã trực diện với chúng ta là tình trời, tình trời gửi xuống thế gian. Con người là đặc biệt mà, đâu có ai chế ra được. Mà đem cái gì? Đem cái tình xuống thế gian, tình của ông trời ấy chứ. Mà mình không, mình làm người mà mình không thể hiện được tình người, mà mình còn trong mê chấp, từng tranh chấp rồi tạo ra sự trở lộn ngược lại là phá phách mình, cảm thấy sự phá phách mình sai lầm vô cùng. Tình người phải mở lượng từ đi ra. Cái nhiệm vụ, cái mission mình xuống đây là tha thứ và thương yêu, có bấy nhiêu đó thôi. Mà gặp chuyện mà không biết tha thứ và thương yêu là mình bị hạ tầng công tác. Tôi có làm gì đâu, tôi nói đạo, tôi mở trí cho mọi người, bị người ta chửi. Nhưng mà người ta chửi rồi tôi thấy đó là ân nhân về với tôi. Quá thương tôi mới chửi tôi, quá quý tôi mới sửa tôi. Tôi lấy hoàn cảnh làm ân sư và tôi học tới tiếng. Vậy hành trình của tôi đi là các bạn đi, các bạn cũng gặp như vậy, rồi chịu sửa đi, vui, sung sướng vô cùng. Không có cái gì mà mình giải quyết được cái chuyện của mình. Mở tâm khai trí cho mình, cái đó là vàng không đổi. Khi mở tâm khai trí thì đâu có thấy bão bùng nguy hiểm đối với mình đâu, không có gì trở ngại. Nhà không phải nhà của tôi, xác không phải xác của tôi, âm thanh không phải âm thanh của tôi. Toàn là ông trời đang dạy cái thức tôi trở nên một hạt minh châu. Biển cho lặng minh châu mới phát lầm cho riêng mới gọi là thật. Biển cho lặng tôi tu, tôi phải thanh thật, thì minh châu nó phát rồi. Tôi là một học không ngọc minh châu. Lầm cho riêng mới gọi là thật. Tôi ở thế gian mà không còn ở thế gian, tại sao tôi tranh chấp? Tôi đâu phải ở thế, người thế gian đâu. Nhìn cho kỹ, các bạn đâu phải người thế gian. Người thế gian làm sao đem luật trời xuống thế gian? Cái sức sống của mình, cái tình cảm, cái này cái kia cái nọ là luật trời. Tha thứ thương yêu là luật của trời. Mà mình nắm cho ai nắm đó? Ở trong gia đình mà mỗi một việc mà xảy ra mà mình biết tha thứ và thương yêu, nó vui trong gia đình biết là bao nhiêu. Mình nên lật ngược lại, mình cố chấp ăn thua là cái gia đình nó sụp đổ rồi, mà tâm hồn mình cũng sụp đổ rồi, tự chôn sống phần hồn của mình. Ai dạy mà làm điều đó? Phải tha thứ và thương yêu. Rốt cuộc phải, khi mình nhìn mình được sống, được đi được, là mình nhìn được. Lúc mình nằm ở trong cái hòm, mình muốn gì? Muốn trả thù ư? Không. Tha thứ và thương yêu. Một ngày nào mình phải nằm trong cái hòm đó, dưới mảnh đất đó, rồi mọc ra một cái cây đó. Cây đó là từ cái hòm đó, mảnh đất đó mọc ra. Phải chịu mà thôi. Tay nên nên bác con tăng, con em phải chấp nhận để tiến. Cho nên cái đức nhịn nhục cao chừng nào thì người mới làm đại sự được. Nhịn nhục không có, không bao giờ làm đại sự được. Hung hăng la lô bực tức, phá hủy cơ cấu của vũ trụ là một tội nhân ở địa ngục. Bực buồn, bực ăn không được, ngủ không được, đó là một tội nhân ở địa ngục. Bị siết, bị đánh, bị đập mới là ăn không được, ngủ không được. Mà mình cởi mở ra thì không có bị gì hết. Hỏi cái nào sướng hơn? Thấy không? Tụi con bây giờ có khổ thiệt, nhưng mà nói là cái khổ là học lập cái hạnh để tiến qua trên đường tu. Chứ cái khổ không phải là cái chìm, mà cái khổ đó nó xây thành cái hạnh trên đường tu. Mình cố gắng đi tới là nó thành cái hạnh. Cái hạnh tốt đẹp. khổ là biên giới của Phật Pháp thôi mà. Khổ mình đi tới chút thành biên giới Phật Pháp. Hồi Cẩm Hồng qua than khổ vậy lắm. Trời ơi, tôi có ông chồng như vậy tôi làm được khổ. Bây giờ con thấy con tu con vui rồi. Con thấy là Cẩm Hồng ơi, em đang làm gì đây? Con hỏi lại, đang phục vụ chúng sanh chị à. Tại sao cả ngày chị cứ biết lo phục vụ chúng sanh không? Vì chúng sanh nuôi chị em à. Mình dòm tự tánh mình nói. Đấy không? Dạy gì mà làm chị ơi. Em vui lên để chị làm rồi em mới thấy cái hạnh của người tu. Mình nói hai chị em nói chuyện. Càng nói càng vui càng mở. Thấy không? Nên khi chị làm được một cái áo tốt đẹp cho người ta hãnh diện, người ta đi ngoài đường, ta khoe khoang tôi mua được cái áo của người thợ may rất kỹ. Lúc đó chị thấy chị hạnh phúc vô cùng. Chị có thêm một người chị em biết chị nữa em ơi. Việc chị làm là việc của trời làm. Em đừng còn trong sự mê chấp và rút ngắn đường đi của chị. Nha. Nói chuyện ở trong cái chỗ may đó. Chị em thỏa thể với nhau. Vui, vui. Sống thật với chính mình. Tinh thần phục vụ tối đa. Rồi mình mới thấy rằng ông trời đã phục vụ tối đa. Chỉ có cái xe đang đạp, chỉ có điện đang chạy, chỉ có miếng vải đang may. Đó là cái khổ của Thượng Đế đã làm cho chị. Và chị ráp cái diều mối này để học cái nguyên lý khổ hạnh của Ngài. Thấy không? Chị càng làm nhiều, chị càng thương Ngài nhiều hơn. Chị càng làm nhiều, chị càng thấy rằng đường đi chị rộng và vui. Không bao giờ bị kẹt nữa. Dạy cái vía đó, hai chị em nói chuyện. Khi bực bội đó, con nói chuyện như hai chị em, nó hết bực bội. Nó chỉ làm khổ cực gì mà chồng chị cứ đám đông đi về đường. Chồng của chị là có duyên nghiệp của người. Tại sao em gắn cho chị phải lo cho chồng? Chị đang lo cho cộng đồng, tức là chị thương yêu chồng. Cộng đồng nhân loại, chị may cái áo cho nhân loại mặc. Chị đang làm việc của cộng đồng. Còn chồng của chị dù thế nào nó cũng phải làm việc cho cộng đồng. Nó không có làm gì hết. Tại sao em tập mạch và em bày cho chị dẫn chồng em, chồng chị? Sao? Thì từ đó là mình dòm tự tánh của mình và mình sửa tự tánh của mình. Mình tiến nhanh hơn. Vui. Trong lúc may cô đơn, thấy một mình nhưng mà vui. Thấy mình làm việc trời biển, việc lớn rộng, không phải làm việc nhỏ. Làm việc cho mọi người. Thực hiện tình thương và đạo đức rõ ràng. Đọc chữ Quốc ngữ hả? Ừ. Hát đi. Ồ, viết đủ thứ chữ hết ha.
Bài Xuân Trời, nhưng mà bài này nó mới học được phân đoạn.
Trên hồ tiên hà út áo trăng cao siêu ngờ tu vào tôn tâm cảm tâm nguyên ý mừng tâm 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 siêu diệu tiêu áo tua. Duyên vui, duyên vui, trẻ đẹp hôm ta, người người an quan đạt, tí ta tổ tội, cầm binh thiên tí, hợp tôi nga na.
Còn gì thắc mắc nữa không? Hết thì đi vòng. Lúc nào cũng về, cũng vui, cũng mở. Thì tất cả các bạn ở đây đang tu, rồi đi tới đâu cũng vui, cũng mở, thì xã hội sẽ tốt đẹp. Rồi xong rồi ha. Vậy ha. Không làm chuyện cho người ta không, không có chuyện của mình nữa. À, học cái cùng đó được. Bởi khi mình thấy kiếp người ở thế gian đều là khùng, xuống thế gian có làm gì đâu, có vợ có chồng này kia cái nọ, rồi lo chứ đứa này đứa nọ, rốt cuộc dồn lại cái hành trình mình rời khỏi thể xác, mình thấy mình là khùng rõ ràng. Một con khùng và một thằng khùng, thấy chưa? Thì đã học khùng rồi, tại sao việc mình không lo? Mình để đứa bê trễ, ngày nay mình chết rồi để đi tới cái chỗ mà bị hành hạ bởi địa ngục. Thời gian quý báu mình ở thế gian để học hỏi trong chương trình tiến hóa, mình thì không học. Mình đi học làm cái chuyện đi ngược trở lại không à? Lo cho con, lo cho vợ, mà không biết sửa mình để ảnh hưởng con vợ, không biết sửa mình để ảnh hưởng chồng con, không biết sửa mình để làm cho xã hội tốt. Khùng không? À, chứ khùng nó đúng vậy. Thấy không? Cho nên mọi người phải ý thức rõ thời gian rất ít, không có dài, không có lâu, mà không biết sửa mình là tự mình trì trệ mà thôi. Con ra con, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, bạn ra bạn, rõ rệt đồng tiến hóa. Chúng ta nhìn ở ngoài đồng, các loại bông đều tiến hóa, cây cỏ đều tiến hóa, phải chính nó tự lo không? Tại sao chúng ta ôm lấy lo mà không để cho nó lo? Khùng chưa? Cho nên chúng ta phải trị ngay tận gốc, không nên để cái bệnh đó nó lan tràn trong khối óc và cơ tạng của chúng ta, thành ra bệnh nan y tâm bệnh. Mỗi người đều có gia đình, nhưng không biết nó rõ khả năng của chính mình. Luận thuyết gia đình, nói gia đình phải như này đó, nói chuyện tốt đẹp không, mà sự thật không chỉ cho nó tự sửa để ảnh hưởng chung. Cái bệnh của con người là cái tâm bệnh rõ ràng. Đối diện với nhau, học lễ độ gia giáo, dạ thưa ba, dạ thưa anh, dạ thưa em, mà trong này nó khác rồi. Nó không nói thật ở trong đó. Nó không nói thật rằng hành động của con nhất định con phải rời khỏi ba đi, và để con phát triển nơi chỗ nào, con làm cái gì, nó nói thiệt đi, nó không chịu nói. Chính nó lừa gạt nó, thấy chưa? Rồi, năm tháng qua chồng chất trong sự ngu muội, biến thể lạc khùng. Thì một con mẹ khùng nuôi một con khùng, một thằng cha khùng nuôi một con thằng khùng. Sự tiến hóa văn minh không kịp thời. Đây rồi siêu văn minh nó ra nghe, từ giây từ phút làm sao mà chưa được. Cho nên phải để tự do cho mọi người. Mọi người phải tự do phát triển đi lên. Mà sau sự động chạm, kích động và phản động, con người mới thấy rõ rằng tôi phải làm như thế này mới đúng. Không thiếu cơm ăn, không thiếu áo mặc, không thiếu nhà ở. Nó đâu có nghĩ chi cất căn nhà, nghĩ chi trồng cái cây có trái để ăn. Bây giờ ở chỗ sung sướng này, có tiền là tôi có trái bom ăn. Nó đâu có biết trồng trái bom đâu. Thấy chưa? Cho nên cái khổ là lập được cái hạnh. Mà không có khổ thì con mình không bao giờ có hạnh tu. Mình cũng vậy nữa. Phải khổ mới thấy rõ cái hạnh của mình. Trong cái hạnh đó nó có cái đức. Làm rồi tất cả mọi người nhìn nhận đó là tốt. Mà mọi người chúng ta đều làm những điều hữu ích cho mọi người. Hỏi xã hội này nói gì với chúng ta? Chúng ta đã làm và chúng ta không nói. Như các bạn này đã thực hành, đã tu, đã sửa mình và đã thấy sự sai lầm. Rồi nhìn lại cái bản tánh thấy ngu muội, thấy càng ngày càng trì trệ, thấy càng ngày càng tham ô mà không biết cái nguồn gốc nó đâu sanh ra. Từ cái dục tánh sanh ra mà không hay, nhiều kiếp rồi. Chúng ta phải làm chủ, ta nắm đầu cái thằng dục đi. Nắm được cái dục tánh là giải tỏa tất cả những sự phiền ưu trong đầu óc. Cái dục tánh đó, nó tạo ra tham ăn, tạo ra hơn thua, tạo ra sự đòi hỏi vô lý, phi lý, tiêu hao và không có phát triển tâm linh được. Thấy rõ không? Cho nên khi mà chúng ta dòm tự tánh và nhìn lại thấy rằng cái thằng đó là cái thằng nguy hiểm nhất trong cuộc đời của chúng ta. Mà càng ngày, mỗi ngày cứ nuôi dưỡng nó là nó phá hư hết cái cơ cấu của cái tiểu vũ trụ này. Mà tiểu vũ trụ này liên hệ với đại vũ trụ. Nó làm cho cả vũ trụ ô nhiễm, cả gia đình bất an. Cho nên người Việt Nam được học khổ, lần lần dồn lại tự tánh. Thấy mình không hay. Thấy mình còn tham. Thấy còn mình còn muốn giật của người ta. Thấy còn mình còn muốn lấn muốn hơn người ta. Mà mình không trở về với tự tánh để tự chủ và khai triển tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu cái này để làm gì? Tại sao phải xóa hồn? Để gom cái thanh quang lên trên bộ đầu. Rồi từ đó nó mới kết hợp với vũ trụ, lúc đó nó mới thành chân tâm. Chân tâm sáng suốt mới thấy rõ cái tánh của mình. Thấy cái tánh ngu muội, tức khắc chúng ta sửa nó. tức khắc chúng ta dẫn tiến nó, tức khắc chúng ta không để nó hành động một cách vô lý, thì tự nhiên trở nên sáng suốt rồi, gia đình tươi vui rồi, không có bị sự chèn ép bởi một cái dâm tánh sẵn có của chính mình, lý luận một cách u ơ và không phát triển. Cho nên vợ chồng cãi vã, gia đình bất ổn là vì dâm tánh chưa dứt. Dâm tánh dứt rồi thì không có gì hết. Nhìn lại anh em, thấy rõ tiền kiếp, duyên nợ tại trần, tôi phải cố gắng trả. Accept, tôi chấp nhận, tôi trả cái nợ này. Tôi hại người nhiều quá, bây giờ tôi phải trả cái nợ này, trả cho xong. Tôi dấn thân, tôi hy sinh, thì tôi mới thể hiện cái đạo đức giữa vợ và chồng. Vợ chồng nó có đạo đức, nó thông cảm nhau, nó đâu có lời nói nặng, đâu có lấy cái lời nói mà chèn ép trong đầu người chồng, chèn ép trong đầu người vợ, không. Chỉ con đường cho nó tự mở, tự tiến, thì cái gia đình thật sự ôn hòa, rồi nó lan tràn tới xã hội, rồi nhân loại các nơi đều phát triển tốt đẹp. Thấy là một, thấy sự sống của mỗi gia đình đều là một, thì cái tâm bệnh dứt khoát, thế giới đại đồng mới hồi. Mà mong thế giới đại đồng không phải là cái súng chỉ con người đi tới đại đồng. Vật chất đâu có trí khôn bằng con người, nhưng mà trí khôn của con người, cái khí giới trí khôn của con người là quan trọng. Đem cái khí giới đó, đem cái hương đăng đó sáng rọi đường cho mọi người, và sử dụng ngay khí giới đó trong tình người để phát triển chung, thì mới thật sự rằng chúng ta là người có gia đình. Mà gia đình chúng ta ở đâu? Gia đình chúng ta là càn khôn vũ trụ. Gia đình chúng ta là mọi người đều êm ả. Không nói họ này cao họ hơn họ kia, người này lớn hơn người không. Thức bình đẳng. Khi chúng ta khai mở rồi, sống trong thức bình đẳng rồi, nắm cái khí giới tình thương là tha thứ và thương yêu, khí giới đó mới xâm chiếm toàn cầu được. Không có khí giới tha thứ và thương yêu, không có bao giờ xâm chiếm toàn cầu được. Cho nên xuống ống giới hạn, chọn người rinh, bắn cái sùm mà không chết ai. Cái đó là uy hiếp tạm trong sự ngu ngốc và không có phát triển được. Còn dùng khí giới tình thương là lúc nào cũng phát triển. Lớp này chết, lớp kia cũng thực hiện tình thương và đạo đức. Mà tới ngày hôm nay chúng ta đang sống ở đâu? Sống trong tình thương và đạo đức của xứ Gia Na Đại. Tại sao dân Gia Na Đại làm những điều tốt như vậy? Dân Gia Na Đại là một người đã di trú nơi một nơi để gửi sự sống và muốn thực hiện sự sống cao đẹp hơn. Cho nên người Gia Na Đại lúc nào cũng giúp đỡ. Giúp đỡ nước này, giúp đỡ nước kia. Nếu có khả năng là giúp. Đó. Bây giờ chúng ta ở trong cái biển yêu của tình thương và đạo đức Gia Na Đại, và chúng ta tu, chúng ta lập lại trật tự. Chúng ta thấy rằng cái biển yêu đó của vũ trụ không phải nước Gia Na Đại nữa. Vũ trụ mới thật là một biển yêu sống động vô cùng. Nguyên khí cái càn khôn vũ trụ luôn luôn cung ứng cho nhân loại miễn phí trong tinh thần xây dựng. Mà nếu chúng ta không biết hưởng cái đó, uổng lắm. Một kiếp người chỉ có đóng cửa mà thôi. Chỉ đóng cái cửa thiên môn này đóng mà mở cái cửa ham ăn. Nói tôi ăn cái này cho bổ, tôi ăn cái này cho mạnh, rốt cuộc chết. Bệnh nan y tới chết. Tại vì ăn không mà bệnh, ăn không mà chết, ăn không mà tạo cái gươm tự sát. Cho nên chúng ta tu hướng Nam Mô Di Đà Phật lên trung tâm bộ đầu để hòa với cái energy, cái luồng điển thanh quang của vũ trụ, thì chúng ta hằng sống với vũ trụ, thì bệnh hoạn gì cũng vũ trụ thanh lập. Ráng đi, gom gọn lên đi. Không phải một cái hình hài lớn như thế này đâu. Cái hình hài ta nhỏ bé. Và hưởng tận hưởng tất cả những cái gì siêu văn minh ở bên trên đã và đang có. Cho nên ngày hôm nay các bạn thấy vật chất đang tiến triển. Miếng thép họ đã biến chế thành một cách khác khác rồi. Nó biến dạng lần hết. Rồi bây giờ cái tâm tư chúng ta hướng thượng thì nó sẽ biến dạng ngắn gọn và nhẹ hơn. Và cái kiến thức của chúng ta gia tăng và sẽ thấy rất nhiều. Thì tâm chúng ta mở. Ta có nhiều, ta đâu có tham. Của tôi đâu có phải miếng vàng. Của tôi là nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, tôi đâu có sự sống. Ngày đêm tôi chỉ giữ cái của đó là đủ rồi. Đời đời bất diệt mà an nhà, nhàn hạ, sung sướng. Thì lúc nào tôi cũng sáng suốt, thì lúc nào tôi cũng có thể tha thứ và thương yêu. Thì khí giới tôi bọc sẵn trong mình. Tôi mang khí giới tình thương đi khắp các nơi. Để mở ra cho họ thấy và họ không bao giờ còn khổ nữa. Khổ là vì họ tự ràng buộc họ. Và bây giờ họ mở ra đâu còn khổ nữa. Mỗi đơn vị họ sẽ trở về với chính họ. Và mỗi đơn vị họ sẽ cung ứng thẳng là một. Vì họ biết cái nguồn sống của không phải ở thế gian. Nguồn sống của họ là luật của vũ trụ. Mà họ về với luật của vũ trụ thì thấy là đại gia đình kết hợp mấy hồi. Thấy không? Cho nên bất chiến tự nhiên thành. Các bạn ráng tu đi. Cho nên mới thấy được những cái câu sống của trạng trình đã để lại. Mà ta không hiểu. Bất chiến tự nhiên thành. Tôi không đánh nó mà làm sao nó đầu hàng. Thấy không? Nhưng mà tôi không quên là tôi đánh tôi để tôi đầu hàng. Tôi mới thành công. Các bạn tu đây là các bạn đang đánh các bạn. Đánh cái ngu muội, đánh cái dâm dục, đánh cái tà thuyết. Nó tiêu đi thì tự nhiên nó chánh đại quang minh. Có gì đâu. Hả? Có chút xíu thôi. Nhưng mà chịu làm hay là không? Nếu hướng ngoại nữa, ôm nhóm này, ôm nhóm kia, ôm nhóm nọ, rốt cuộc là chỉ có khổ mà thôi. Trách móc và thị phi. Học thị phi, học trách móc. Còn sửa chữa thì chưa làm. Thiếu gì người đi thuyết giảng. Nhưng mà thuyết giảng không bằng thực hành. Khi các bạn thực hành rồi, tôi thuyết giảng rất nhiều. Nghe thì nó phải thiệt, nhưng mà các bạn hành. Đúng rồi các bạn mới thấy rằng, ồ, chính tôi hại tôi. Nếu mà tôi thấy miếng thịt heo kia tôi không ăn thì bữa nay tim tôi đâu có bị nghẹt. Thấy miếng thịt heo kia tôi không ăn, ngày nay tôi đâu có nhức mỏi. Thấy không? Tại sao con heo nó lại thì chết một cách tội như vậy mà nó giúp cho tôi là tôi ăn vô tôi bị bệnh. Thấy không? Là tại vì tôi không hiểu con heo là tôi. Con heo nó cũng là một phần hồn. Trước khi nó chết, nó bị chết, máu huyết nó động loạn vô cùng. Nó biết khóc kìa mà. Rồi mình ăn nó vô. Rồi nó cung ứng cái máu vô con tim mình. Thì từ cái thanh của mình trở nên cái trượt. Từ cái tịnh trở nên cái động. Càng ăn càng động, càng hung hăng, càng lý luận. Trong tranh chấp, không mở về từ bi được. Đó, từ từ sẽ biết. Rồi lúc mà tu quán thông rồi, ăn miếng thịt heo mới thấy rõ rằng tội nghiệp. Cái lúc nó giờ phút lâm chung nó động loạn vô cùng. Thì bây giờ mình thấy rằng mình nên rước sự động loạn đó không? Mình đã động loạn mà cộng thêm sự động loạn nữa thì khổ quá rồi. Thì mình bớt đi. Để mình tiến về cái chân chất sẵn có nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Để mình sống hằng sống trong cái tinh ba tốt đẹp đó. Thì tự nhiên mình đâu, mình giải thoát rồi. Mình sống thể xác tại trần nhưng mà tâm tư mình không còn ở thế gian nữa. Nói đâu là mình mở đó, không kẹt. Không vì lý luận này, không vì lý luận kia, không vì lý luận nọ, không. Tại tôi thôi. Nếu không có tôi đâu có gặp anh mà cãi lộn. Tại tôi. Nghe không? Nếu không có tôi đâu có giết chết con heo. Tại tôi. Nghe không? Nếu không có tôi đâu có ôm vàng ôm bạc. Nếu không có tôi đâu có giành giữ cái nhà này mà tôi giết thằng ăn trộm. Tại tôi. Biết được tại tôi mới sửa tiến được. Nếu không biết được tại tôi, không có sửa tiến. Cho nên phải nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, dòm thẳng vào mặt của mình. Cho nên gần đây các bạn lại cái kiến vô vi dòm cái mặt. Tao sợ mày quá rồi, tao lại mày. Thì tự nhiên các bạn được giải nhiều lắm rồi. Tới ngày nay tôi thấy giải nhiều lắm rồi. Tao sợ cái mặt, ghê tổn cái mặt của mày, xảo trá của mày. Mày đã lừa gạt tao không ít vì mày. Rồi tao lại mày. Thì nó mở. Thấy không? Chỉ có cách đó dẫn tiếng nhẹ hơn, nhanh hơn.
Tôi học chữ ngu. Hòa ái tương thân lập hạnh tu, biết mình khờ dại vẫn còn ngu. Quy nguyên đời đạo bình tâm học, thức giác vô cùng nhận chữ ngu.
Đó. Khi mà mình biết được mình khùng rồi, mình mới biết ngu. Thì mình đi hơn người ta làm gì. Nhưng mà mình làm được việc. Có người mà đang làm việc mà hơn thua với người ta là cái việc nó méo mó, nó không có tròn trịa. Mình ngu, mình phải làm cho tròn, cho tốt, cho đẹp để trả lại cái nợ. Thế gian có nhiều con điếm nó xuống, nó đi làm đĩ. Tại sao nó thích đi làm đĩ, nó làm con điếm? Phải đem cái xác nó trả nợ. Nó càng trả nợ, nó càng thích thú. Trả nhẹ rồi nó mới đi vô kiếm chùa, nó đi tu. Nó chán cái đời. Thấy không? Chị người tuổi trẻ bây giờ lớn lên đòi dục, đòi tìm cái chuyện đó chơi. Trả nợ, ráng trả. Tưởng đó là thiên đàng, nhưng mà đó là khổ. Rồi ai có gì thắc mắc nữa không? Ai có gì thắc mắc? Gia đình ở trong đó đó. Nãy giờ nói chuyện gia đình không à? Gia đình nhân loại chứ không phải gia đình người Việt Nam.
Thằng Út nó đòi đi Mỹ một mình là con vâng ngay.
Nó đi.
Dạ.
Nó để nó học.
Dạ.
Nó có trí khôn. Dạ. Nó có tay chân. Nó có cơ thể vận hành. Nó có sự sáng suốt.
Dạ.
Phải để cho nó phát triển. Ôm nó làm gì?
Dạ. Sáng sớm người đi thì người con chỉ dặn là người bỏ bớt thuốc lá. Thế người dặn là vâng. Thế con cho kẹo, con cho đủ thứ ở trong cái xe, một cái túi xách ra, gọi phone về cảm ơn. Cảm ơn cả thầy nữa.
Cũng đó là mà biểu lộ một chút tình mẹ lo cho con thôi. Cho nên còn sống mà biết xử sự như vậy, chết không có ăn năn. Ôi chú cha, con tôi phải hiến với tôi, con tôi phải sống với tôi. Tôi hồi chết nó đâu có sống với mình. Ông đi ra ngoài đồng nằm đi ông già. Tôi đi chơi bận quá, vì ông chết mấy bữa nay tôi phiền quá. Thấy không? À, thì mình phải lo cho nó. Nó đi đi, cho nó yên. Thấy không? Rồi để nó phát triển. Nó mới học cái bài trực tiếp giữa xã hội, giáo dục nó. À, còn không cho nó ra đời, sao nó phát triển? Cứ ôm hoài, hư hết. Mấy bà mẹ không biết giúp con mà tạo cho con ngu. Vì nó không có bị đòn. Nó đâu có thấy rằng khả năng của nó sẽ cứu nó bằng cách nào. À, còn nhiều người mẹ, người cha không... học mà đi học mà con đi học mà bị đánh hoài, cha khôn rồi dạy con, con đánh ít trận nên nó hết rồi con. Đi đánh ít trận nữa nó đâu có gì đâu. À, một là con nhịn người ta, hai là con đánh lại người ta, rốt cuộc con rồi cũng phải nhịn. Con đánh người ta nhiều, người ta đánh lại là con nhịn. Đó là bài học đó, không có sao. sức mạnh của con người, đừng có hùa ra nó giúp con rồi kiện thưa rồi làm mệt. Nhưng mà nó có khả năng tự vệ, để nó tự vệ và nó tiến. Cho nên con mình được sinh ra ngoài ở quy lắm rồi. Nó biết lấy hoàn cảnh làm ân sư để nó tiến, thì để nó học với hoàn cảnh nó nhanh hơn. Chính nó phải giải quyết, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Cậu hết tiền rồi cậu, mai làm sao đây? Hứa với thằng đó mời nó đi ba mà không có tiền thì mai làm sao đây? À, là cậu phải giải quyết. Cái chuyện nan giải phải cho nó nên, nó mới tiền. Còn mình ôm cái gì cũng là ôi, cha lo, mẹ lo, con không có lo gì hết đó. Con là cục cưng của cha mẹ. Thét ra, cái tội nặng nhất là cha mẹ ôm con. Thế gian xuống đây, ông trời ông đầu tư học cho nó khôn, đâu có phải cho nó ngu. Mà mình đem ngược lại cái luật trời, mình cho nó ngu rồi mình đi xuống địa ngục rồi. Để cho nó phát triển, có tay có chân, chừng nào mày gãy hết tay chân sẽ tính. Phát triển đi con, không sao đâu.
Thầy, giờ con hỏi hộ. Cháu Hảo. Cháu Đạt thì nó nói nó muốn đi nhưng mà nó không đi. Mà cháu Hảo thì muốn cho nó đi nhưng nó không đi. Nó nói cái miệng nó là ở riêng mà nó không có ở riêng.
Thì từ ngày nào mà nó nhận thức được là nó đi à? Bây giờ cái nợ nó dấn dương, nó cứ đòi hoài, mình cứ trả hoài vậy thôi. Dạ thưa ông, con trả hết nợ cho ông, thì chừng nào ông đi, ông đi. Thương vẫn thương ông, ông muốn sai em lúc nào em làm đấy. Bởi vì cái ông đó là trước là tạo gạt nó mà, bây giờ phải trả nợ. Cũng nói vậy. Nó kiếp trước với kiếp bây giờ trả. Ông đó năng nỉ vậy, thưa ông con trả hết nợ. Còn nhiêu lời rồi ông lấy hết rồi ông đi. Có sao hết, đã hết nợ xong yên à.
Con hỏi thầy hết đau.
Chứ đừng có quất cái chuyện người ta bệnh là tại vì không xét tự tánh của mình, không thấy sự sai lầm của mình, không thấy mình là ngu nhất trần gian, thì mình tưởng là khôn, thành ra mình ôm chuyện thiên hạ. Chứ biết mình ngu nhất trần gian là sung sướng từ hồi nào giờ. Ngu rồi thiếu gì người ta lo, người ta học tới bác sĩ để lo cho mấy thằng ngu chứ. Mấy thằng bác sĩ lo cho mấy thằng ăn bậy, thấy không? Nhưng mấy thằng mà ăn đàng hoàng đâu kiếm bác sĩ làm chi. Phải không? Học tới bác sĩ lo cho tụi ngu à. Thì mình học ngu sướng không? Cho nên cái đường lối tôi nói ráng đi, làm để đi. Rồi cả xã hội, cả vũ trụ, cả tất cả ba cõi đều vui. Đều vui hết. Tại sao nói ba cõi? Bây giờ bác ăn là kim mộc thủy hỏa thổ, nó vô nó đầy mình. Đi đứng mà không nhờ kim mộc thủy hỏa thổ làm sao bác đi đứng được. Thấy không? Cái nguyên lý trụ trong cơ tạng rồi. Mà bác không vui để phát triển cái kim mộc thủy hỏa thổ thì vũ trụ làm gì vui? Vũ trụ không có vui. Cho nên mình làm một việc cho tất cả mọi việc phải vui. Mai không có cơm ăn cũng vui, bởi vì nhịn ít ngày cũng còn nhịn được, đâu có sao. Vui đi, không có sao. Nhưng mà mình cái tâm mình mới biết chia sớt cho người khác. Đừng được cố thực là ăn cho mình mập cho khỏe, quên người ta, cái đó không được. Cái đó là mình phải học cái sharing, chia bớt cho người ta bằng một cái tâm thật. Mình sống với một cái tâm thật, tâm hồn chia sẻ. Chứ không có xảo trá nữa. Cho nên rốt cuộc con người sống mà không có cái tâm tội nghiệp, phải thật sự dũng tâm sống. Cái tâm mình là quan trọng. Tâm mình không có bao giờ bị diệt, bị mất. Dù có tiêu hao chút đỉnh cũng không có sao. Phải hiểu không?
Thưa thầy, vui buồn mê chấp không chẳng về được đâu. Làm sao mà không vui không buồn được?
Đó, không... vui buồn mê chấp. Được. Vui trong cái cảnh bên ngoài đòi hỏi. Vui, tối nay tôi không đi nhảy đầm, tôi không vui. Thấy không? Buồn là ai không phục vụ đúng mức cho tôi buồn. Thấy không? Mê là tôi thích cái đó, nhất định tôi chỉ thích cái đó, không có thích cái khác. Thấy không? À, chấp là cho ta hay, chê người ta dở. Thì những cái tư tưởng đó nó cứ như vậy nè, nó lần quần ở trong cái máy, nó không có phát triển được. Mà dẹp được vui buồn mê chấp, mở cửa ra, đại quang minh, đi cũng như không đi, mà ở cũng như không ở, sung sướng vô cùng. Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Người ta nói tu mới về trời, nói chứ tu làm cái gì, chấp rồi. Thấy không? Đó. Cho nên mỗi một cái hành động đó là nó có một cái khuyết xuyên, nó cuốn cuộn cái tâm thức mình. Và bây giờ mình liếp biết ai mở tất cả những cái hành động đó. Mình chấp là mình còn hâm hê người ta chuyện này chuyện nọ. Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ làm này làm kia làm nọ. Cái đó là cái chấp, không có phát triển được. Cái đó khổ suốt đời và không có phát triển được. Phải mở rộng cửa ra. Người ta giúp tôi giúp họ, nghĩa ân rõ rệt. Không làm cho người ta buồn vì tôi. Phải nhớ cái câu đó. Người ta đã để cho tôi qua lọt được một cái lưới đau khổ, tại sao tôi ràng buộc một cái lưới đau khổ cho người ta kẹt? Tôi con thú hay là con người? Hiểu chỗ đó. Mình phải mở ra. Ân nghĩa rõ rệt. Không nên làm cho người ta kẹt. Thế làm cho người ta kẹt đó, thì cái đại họa của mình đã giải tỏa được, nó sẽ dồn dập trở lại, nó đè đạo, không phát triển. Có luật đàng hoàng, không có người nào tránh khỏi cái luật của vũ trụ. Mà có hay gì hay, giỏi gì giỏi, kể cả Tôn Ngộ Không cũng phải đạo hạ. Không cách gì hơn hết.
Con của mình mà sau này mà nó bị khổ hay nó học không được đó thầy, là tại cái nghiệp của nó hay là tại cha mẹ nó không có phước, hay là làm gì bậy rồi nó bị hậu quả thầy?
Cái đó nó nhiều nguyên do, nó rất nhiều nguyên do. Cha mẹ không có phước, ông bà không có phước, con cháu không có phát triển đều ba đợt đó. Rồi cái nguyên do của chính nó đã phát đại nguyện đi tu, mà không tu không trọn thì kiếp này phải cho nó khổ để nó có cơ hội đi tìm con đường tu. Cho nên nhiều người làm gì cũng thất bại hết. Hay thiệt hay nhưng mà thất bại hết để đi tu. Không có múa máy với ông trời được. Phải đi tu. Phải cầm cái mồm đi tu mới giải quyết được mọi sự việc. Luật đó, luật của vũ trụ. Nói.
Thầy, con tập thiền khoảng hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm nay rồi mà cái bộ đầu thỉnh thoảng nó tức chịu không nổi. Có lúc con nó làm như là muốn khùng, làm như là chịu không nổi. Nó tức ở trên đỉnh đầu mà nó bức chịu không nổi. Có khi con phải không dám làm pháp luân thường chuyển.
Cái đó là bị máu cao. Anh phải đi thử máu cao.
Thế nhưng mà bác sĩ thì lại nói con rất bình thường, tất cả cái gì cũng excellent cả. Máu giờ thì pressure, giờ những các cái thử áp huyết cũng đều tốt cả.
Thì mình phải dòm cái tự tánh mình. Một ngày sân si sân mấy trận?
Sân thì sân nhiều lắm.
Đó, một ngày sân mấy trận? Sân nhiều chừng nào thì khối thần kinh mau hư chừng đấy. Bởi vì luật của trời đem xuống là tha thứ và thương yêu, mà mình giận hờn là trật rồi. Thì mình tạo bệnh cho chính mình nữa. Đó bây giờ học cái đó, sửa cái đó, đó là trị tâm bệnh đó. Mà muốn trị cái đó tâm bệnh là chỉ niệm Phật suốt ngày. Chứ một mặt tôi giận, rồi mặt tôi làm pháp luôn, rồi tôi đem cái giận lên đầu, rồi nó không nhức đầu sao được. Tôi giận ở dưới này, rồi tôi đem cái giận lên, tôi cung ứng lên này, làm sao được. Tôi phải mở ra. Tôi phải dẹp. Tôi thấy tôi ngu như nãy giờ là tới tôi khùng và tôi ngu. Nãy giờ học cái khùng như ngu mới giải quyết được. Thấy chưa? Vô là giảng cái chỗ đó rồi. Thấy không? Đừng tưởng là tao nuôi mày, tao dạy tụi bay này kia cái nọ, kể ơn với con trật. Tôi đã có duyên lành kiếp này trả nợ nợ cho quý vị đầy đủ rồi. Cảm ơn quý vị đã gặp tôi đã trả xong nợ. Chứ còn không là kiếp tới nó đòi. Nghĩ mình trả nợ là đúng.
Con chắc nợ nhiều.
Thì trả cho xong. Bởi vì nắm chừng nào để ông trời cho con nhiều chừng nấy, để gánh vác và sửa tánh. Mà anh không sửa tánh là phải sanh bệnh. Phải sửa tánh. Nghe băng Nam Mô Di Đà Phật, nghe những cái băng gần đây tôi giảng để mở ra. Lúc nào cũng ôm mấy cái đó để mở những cái khuyết mà nó đang kẹt ở trong cái gan. Nó tạo quả can, nó xông lên trên ốc. Thành ra nó không có đi thuần vào cái nhâm đốc mạch để nó mở. Thế sao?
Thường bây giờ không nặng nữa chứ.
Đó là vì bệnh do tánh sanh đó. Mà không nhìn lại tự tánh thì cái bệnh nó không bao giờ nó hết.
Nhiều lúc con không dám làm pháp luân thường thiện, sợ rằng thiện nó làm cho mình nhức đầu đi đó.
Không phải là vấn đề pháp luân thường chuyển, là vì cái tánh nóng mà thôi, cái gan nóng mà.
Thế có lần con điện thoại hỏi ông cụ Mẫn, Mẫn bảo không có sao. Có lần con thấy nó chảy máu cam, con nghĩ rằng bảo hay là mình làm pháp luân thường chuyển mạnh quá mà cái ốc nó muốn
thời tiết.
Nó muốn làm cho bể sao nó chảy máu. Cụ mới an ủi, cụ bảo không có ai mà thở mà bị bị hư ốc rồi cả.
Bây giờ anh uống một cái gì cho nó mau nhất là linh chi. Hỏi linh chi tiệm thuốc Bắc có bán. Linh chi viên của Nhật hay của Tàu. Một ngày uống 2 viên thì nó mau lắm. Nó lọc cái gan anh rồi nó hết nhức đầu. Linh chi. Mà cái đó không có hại. Rất tốt. Nó làm cho mấy cái thần kinh không có căng thẳng. Linh chi viên.
Linh chi.
Của Tàu thì nó để trong capsule. Của Nhật thì nó làm viên. Nhật nó mắc hơn. Uống cái đó đi. Thì đến thấy nó xuống liền. Không có gì đâu.
Cảm ơn thầy.
Của Trung Quốc. Mua uống liền. Ngày trong toa nó vậy. Đi gần đi. Một ngày coi theo toa uống mấy viên, uống thét rồi mình mới bớt lần lần. Uống ngày 5 viên là không có nóng tánh nữa đâu. Cái gan động nó quá nhiều. Mà uống vô là anh thấy khác à, thấy con người anh khác. Nhẹ liền. Cái đồ nó là đồ natural, một loại nấm. Tốt. Tôi uống cả năm rồi tôi mới giới thiệu. Khỏe lắm.
Thưa ông Tám, con có câu hỏi là thí dụ như mình bị mà accident có bầu bất tử á, thì mình cái vấn đề hành pháp nó mình có phải kiên cử hay bớt hay sao không?
Không có gì hết, vẫn giữ bình thường, thanh nhẹ nhàng hả?
Yeah.
Và ý mình niệm Phật, mình gửi cho con là con phải tu bắt đầu từ ngày nay. Lo niệm Phật, gửi nó.
Yeah.
Gửi về cái thai.
Còn,
rồi những cái pháp mình cứ làm nhẹ nhàng.
Dạ, kể cả vấn đề lại hoặc là ngủ ngồi.
Không có sao hết, không có hại.
Dạ.
Không có cái gì hại hết. Làm nhẹ nhàng theo sức lực của mình thôi. Không có gì bắt buộc.
Dạ. Con không có câu hỏi khác. Nhưng mà con có cái này con muốn trình ông Tám á. Là hôm tuần rồi con đọc cái bài thơ ông Tám làm cho sao lửa. Cái chị Thuần chỉ có biểu con làm bài thơ quả lại. Con nói chỉ con không biết làm thơ. Chỉ biểu con làm đại. cái con về con làm đại bài thơ về con tính đọc ông Tám nghe.
Đọc đi.
Rồi cái ông Tám thấy chỗ nào sửa được, như hôm trước sửa bài thơ của má anh Cường. Ông Tám chỉ con. Con đọc trước bài thơ của ông Tám, tại bài kia là con đọc cái bài thơ ông Tám xong con mới làm, thành ra nó liên tục với nhau. Bài của ông Tám là bài nhớ thương. Thầy đi mưa gió ào ào, âm thầm thương nhớ lệ trào trong tâm. Viết bài con hát con ngâm, thầy đi xe lửa thầy thầm nhớ con. Tiễn đưa kỷ niệm vẫn còn, khó khăn thủ tục trễ con chuyến tàu. Vượt sông vượt núi lầu lầu, tàu ra thông báo khó mau trải tàu. 50 phút đến sau, trời trao ý chuyển đổi trao giấc giờ. Nằm trong nguyên ý thiên cơ, mấy giờ sẽ đến là giờ được an. Vắng tâm con thức bạc bàng, hương con nhớ bạn hai hàng lệ rơi. An nhiên vững trí do trời, giữ tâm thanh tịnh, thở hơi điều hòa. Càng khôn vũ trụ chung nhà, dù đi hay ở cũng là vui thôi. Con làm bài thơ mà con hỏi anh Hoàng đọc không, anh nghe con làm thơ anh sợ quá, anh không dám đọc. Thành ra con viết chắc giống thơ con Cóc mà điều con nói thơ kể lần đầu tiên con làm thơ, con nói đọc ông Tám nghe. Bài thơ con tên là Đọc Thơ Thầy. Đọc thơ thầy viết trên xe lửa, lòng bùi ngùi tự hỏi là khi. Thương con nhớ bạn thầy ghi, sao thầy không ở nhớ chi trên tàu. Con ngồi thiền nhẹ như không khí, tưởng theo thầy chấp ý bay cao. Về đâu thầy lại đi tàu. Trời mưa trời gió nhìn sao thầy buồn. Chắc trời cao muốn ra bài mới, con học bài thầy cũng học bài. Con thì thanh tịnh học hoài, thầy đi công tác miệt mài độ tha. Đi hay ở chỉ là phần xác, còn phần hồn có khác gì nhau. Nhớ thầy con lại chiêm bao, ôn lời thầy bảo ôn lời cha khuyên. Tu từng bước học chuyên tự sửa, ngày qua ngày tu nữa chẳng màng. Tu cho đến lúc đạt an, giúp thầy giúp bạn, giúp cha giúp đời.
Hay
con, hay cả năm sống với con đọc xong con thấy lâu lâu con đọc lần lần con coi mình có cái nền dấu luôn hay không á. Sao con thấy
đâu sao nó có gì viết đấy đâu.
Dạ, con nghĩ
thơ là dạy mình. Dạ. Phải không?
Dạ.
Gom gọn những lời để dạy mình tu học.
Dạ.
Vậy đó.
Rồi cái hôm qua cái con mới thử, con nói không biết cái này phải thơ của mình hay là thơ của bài trên dạy mình. Cái con mới làm nữa, được bài thơ nữa, dần đọc con Tám nghe. Bài này á, con để tên á, là tới con suy nghĩ, con nói phải có cái ý, mà nói cái gì mới được, mới làm thơ. Con mới nói thôi, để con chim bao thấy ông Tám hoài, giờ làm bài thơ tên là Chim Bao. Đêm qua chim bao lại thấy thầy, mặc quần áo trắng tựa như mây. Có con gần đấy nghe thầy dạy, tỉnh giấc buồn thầm chẳng nhớ chi. Vậy con quên hết. Nhớ chi thầy dặn điều gì, đã đều có sẵn băng ghi hết rồi. Giữ thanh tịnh loại sân si, nam mô tự niệm trường kỳ đừng quên. Ba ngày, ngày ba buổi đứng lên quỳ xuống, lạy cho đều hướng thượng là hơn. Chấn động lực buổi thượng nguyên, hòa cùng các giới tình thương giúp đời. Mười tâm đạo mỗi lời đều rõ, chẳng thuộc bài sao có quân bình. Khi nặng trược phải chiếu minh, soi hồn thiền định pháp luân thực hành. Nghe băng giảng giúp tâm thanh tịnh, âm thanh thầy dù tiếng tâm linh. Video lại thêm hình, thầy cha đều rõ lời minh tâm hòa. Nhiều khóa học gần xa đều có, sống với thầy buông bỏ trượt trần. Anh em bạn đạo xa gần, phương tiện đầy đủ còn cần thứ chi. Thêm hoàn cảnh là thi là thử, thêm hội đoàn hai chữ vô vi. Còn đêm hết còn thấy không còn thiếu gì hết.
và không tu nữa thì có mấy cái kết luận đấy. Nếu còn tiếp tục mê si, địa ngục chờ sẵn, trách chi cha thầy.
Đúng, hay lắm.
Thấy công 4-5 năm nay giống tám giống như người tưới nước bỏ phân. Con nói bữa nay cây bắt đầu nó mọc được chút lá, mong tiếp tục đi
về nhà làm bài thơ là ông hoàng sợ để cho ông đọc.
Con mong con tiếp tục được đều đều, chừng nào cây nó được đâm bông cái trái, lần nào tới tám về
cứ ráng à. Mọi người đều có tình thương và đạo đức bên trong, yeah. Mọi người đều có sự thanh tịnh, mọi người đều có sự giá trị vô cùng trong chân thức. Đừng khi con, nhưng mà tìm con ra thì con mới quý trọng con, không nên khi.
Tới với con là con hay con là Hồng Châu?
Con có cái hồn của con. Dạ. Tìm cái chân thức của con là con mới sử dụng vô cùng. Nó unifié là một. Hiểu không?
Dạ.
Ông Phật đâu có phải quan trọng đâu. Mà ông trời cũng không phải quan trọng. Trời cũng con mà Phật cũng con. Mà người ta ma quỷ cũng con. Thấy chưa?
Dạ.
À, làm bài thơ đó. Trời cũng con, Phật cũng con, mà người ta ma quỷ cũng con.
Dạ. Yeah. Con xin nhờ micro lại. Ừ.
Có ai hỏi gì nữa không?
Nãy con nghe chị Mỹ Kim chỉ nói là chỉ nằm chiêm bao thấy thầy.
Ừ.
Nhưng mà sao chị quên, chị thức dậy chị quên hết.
Phải rồi. Bởi vì con người nãy giờ thầy cắt nghĩa cái dâm tánh chưa diệt được. Thì cái minh cảnh đài đi rồi về không có phản chiếu.
Còn như con nằm chiêm bao con thấy thầy.
Ừ.
Con thấy được nhiều lần lắm. Nhưng mà con thức dậy, con nhớ hết. Con nằm con vui mình con.
Cái đó là khác. Khi mà cái tâm con nó nhẹ rồi, cái vía nó nhẹ rồi, nó bằng lặng đồng hành tu với con là gì, nó chớp lại hết, nó report không có thiếu chỗ nào hết. Gặp rõ ra.
Nhưng mà con còn nhiều khi con còn thắc mắc. Con mới vừa đây con thấy thầy cho con một cuốn sách, nhưng mà khi con dở ra đó, con nhìn cuốn sách không có chữ gì hết. Nhưng mà khi con dở ra đó thì con lại thấy nhiều bài thơ của thầy cho con.
Nhưng mà khi mà con thấy con nhìn cuốn sách không có chữ là con nhắc con nhìn tự tánh của con. Đừng có phê luận bên ngoài nữa. Thì con phải, khi mà con nhìn tự tánh con được rồi, thi thơ lại làm.
Con cảm ơn thầy.
Con có hết, không cần phải học ở bên ngoài. Thấy không? Cái pháp này là cái pháp như ý, sẽ khai thác mình ra và sử dụng cho tới vô cùng để cung ứng cho nhân loại. Di thiện tối lạc, hướng về bên trên và đem sự cởi mở cho tất cả mọi người.
Dạ.
Khi mà khóa di lạc như ý. Dạ.
Con cảm ơn thầy đã từ lâu đã dẫn dắt và độ cho con và cùng gia đình con.
Con người có mấy chục năm sống để có cơ hội nhìn họ thấy mình mà không biết. Rồi nhìn họ đâm ra ghét họ, rồi nghi họ, rồi tạo phản. Cái đó là tâm tối ngu muội vô cùng. Nhìn họ để thấy mình. Cũng như cái kiến này, con nhìn cái kiến con thấy con, sửa đi. Đừng cho cái kiến là xấu. Thấy không? Hữu ích, rất hữu dụng. Tất cả những người trong phòng này không có người nào vô dụng. Không dùng được góc này cũng dùng được góc nọ, chứ không phải vô dụng. Đừng có đánh một câu vô dụng đối với người ta. Con người là quan trọng lắm. Thượng đế cũng nó, Phật cũng nó, ma quỷ cũng nó. Mà ma quỷ có khi cũng giúp mình được. Thượng Đế có khi cũng giết mình được. Thấy chưa? Cho nên tôi ôm Thượng Đế, tôi bỏ ma quỷ. Thượng Đế giết một cái là không có biết đường trở tay. Cho nên phải hiểu cái đạo. Cái đạo là từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái. Tôi đã cách nghĩa, tôi giảng rất nhiều. Không có con bù lon, con e cru nào không xài được. Chính mình là người không biết xài mà thôi. Cho nên học cái ngu đi để tận hưởng cái đạo trong tâm. Là cho mình là khôn, không bao giờ hưởng được cái đạo. Ngu đi. Ngu nó mới trở về hồn nhiên và tự nhiên. Thấy không? Còn cái khôn của đời là cố chấp, nó mất hồn nhiên và mất tự nhiên. Tạo khổ. Không có tiếng. Thụt lùi nhưng không có tiếng. Cho nên những người học ở đây là được giảng trực tiếp trong tâm hồn, mà không chịu học, mà không chịu hành.